Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Hân hạnh giới thiệu Ineda Dreamway Medical Chair, chiếc ghế massage vật lý trị liệu thế hệ mới nhất của Nhật do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật Smart Robot Massager mới nhất và được làm 100% tại Nhật, kết hợp phương pháp tìm hiệp đạo chính xác với những động tác massage giúp mang lại kết quả tuyệt vời trong việc chữa trị. Ineda Dreamway Medical Chair của Nhật chỉ có tại Teletron, là đại lý chính thức và duy nhất trong thị trường Á Châu tại Hoa Kỳ, luôn có chương trình trả góp dài hạn không tiền lời, giao ghế tận nhà và lắp ráp miễn phí trên toàn nước Mỹ. Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi. Sáng ngày hôm nay vẫn còn rất là lạnh. Bây giờ ngoài trời đó là tuyết đẹp lắm, trắng xóa, coi như là chỗ nào cũng trắng hết. Nhưng mà có một cái điều đó là chúng ta có nắng ngày hôm nay rồi. Mấy tuần lễ không có nhìn thấy mặt trời, ngày hôm nay thì bắt đầu nhìn thấy mặt trời mà lại còn ngắm trăng vào buổi sáng ngày hôm nay hoặc là buổi tối nữa. Nhưng mà rất là lạnh ngày hôm nay vào buổi tối. Cũng nhờ đó là nhiệt độ buổi trưa nó tăng lên tới 40 độ cho nên là nó có thể tan đá, tan tuyết. Nhưng mà đồng thời chúng ta lại gặp thêm một cái vấn đề nữa. Đó là khi mà tuyết nó tan nhanh quá thì nó gây lụt. Một số những cái khu vực mà quý vị đi ngang qua cái chỗ thấp đó, có thể sẽ gặp rất là nhiều nước, gặp trở ngại cái vấn đề đó. Rồi buổi tối đó, khi mà nó tan nó thành nước, nó chưa kịp thoát đi, đó, nó lại trở thành đá nữa. Bởi vì buổi tối ngày hôm nay giảm xuống còn 25 độ mà thôi. Và ngày mai hy vọng sẽ tốt hơn. Và từ từ thì nhiệt độ bắt đầu lên. Chúng ta bắt đầu vào mùa xuân rồi. Quý vị đừng có lo. Tuần sau, phải không anh Huy Cường?
Đúng như vậy. Và bây giờ trước khi mà chúng ta vào cái phần tin như thường lệ thì Quang Hưng có thể kể cho thính giả Houston nghe kinh nghiệm về lái xe trên tuyết như thế nào. Chứ bởi vì dưới Houston thì không có bao giờ phải lái xe trên tuyết cả.
Dạ vâng. Ở bên Dallas hoặc là miền Bắc á, thì thông thường chúng ta phải chọn xe, nếu mà quý vị không có sợ về tuyết hay là đá thì phải có cái chiếc xe SUV nó cao hơn một chút xíu. Khi mà quý vị lội tuyết thì nó không bị cán như cái rườn xe, hoặc là khi mà quý vị lái vô những cái vùng nước cao á, thì nó không có bị ngăn cho cái tay lái của quý vị bị lạc. Và khi mà lái xe trên cái đường tuyết như thế này vào buổi sáng thì lái chậm thôi. Chắc chắn là ai cũng vậy. Không có xe thì chúng ta có thể tăng tốc độ một chút xíu. Nhưng mà có xe nó đến gần, một là để cho nó chạy, cho họ chạy vượt qua mình. Hai là mình vượt qua họ và đừng có lái sát cái len của họ quá. Rồi khi mà đến nhìn đằng trước mà đèn đỏ đó thì lập tức là chúng ta thắng trước rất là xa. Rồi từ từ bò tới đó là vừa. Bởi vì khi mà chúng ta đợi tới cái đèn xanh đèn đỏ đó, mà nó là đèn đỏ mà quý vị thấy có chiếc xe đằng trước đằng sau, chúng ta thắng một phát là chiếc xe nó trườn đi, không có chỗ nào mà mình biết được. Mà khi mà đề ba cũng vậy, đó là đề ba thì đừng có đạp nhanh, thả ga, thả thắng ra, từ từ chiếc xe nó chạy. Và cứ thế mình đi bò khoảng chừng 20 hoặc là 30 dặm một giờ mà thôi. Sáng ngày hôm nay thì mất khoảng chừng thêm khoảng chừng 20 phút nhiều hơn thường lệ, tức là cần khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Chứ mà có đoạn đường vào khoảng cỡ chưa tới 10 mile để mà đến đài đó anh Huy Cường.
Như vậy là kỳ này chị Thu Nga lại phải thưởng thêm cho Quang Hưng vài cái huy chương nữa, là huy chương anh hùng lái xe trên tuyết.
Dạ vâng, đừng có như thế. Vâng, anh hùng thì không có dám, nhưng mà buộc phải đi làm. Giống như buổi sáng chúng tôi có nói là yêu cầu tất cả những ai, quý vị không có chuyện gì, mà ngay cả ngày hôm nay có đi làm, ông chủ hoặc là những cái văn phòng họ cũng không có muốn là chúng ta gặp tai nạn, cho nên là ở nhà là chắc ăn. Và ngay cả sở giao thông cũng nói rằng là chúng ta ở nhà, bởi vì chúng ta ở nhà chúng ta giúp cho rất là nhiều người. Trước hết là tránh không có gặp tai nạn. Và cái thứ nhì đó là sẽ giúp cho những xe cứu thương, xe cứu hỏa họ thoáng một chút xíu trên đường phố để mà có thể tiếp cứu đến những cái người mà họ cần tiếp cứu. Và lại nữa đó là bây giờ trên đường phố nó rất là nguy hiểm. Chúng ta đợi cho tới khoảng chừng một vài tiếng đồng hồ khi mà tuyết nó tan rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta đi nó sẽ tốt hơn. Bây giờ thưa quý vị, là nói về cái việc mà gần ngày hôm qua là Tổ chức Y tế Thế giới họ có đưa ra một cái hướng dẫn mới về cái việc mà chúng ta đã tiêu thụ quá nhiều đường ở trong người. Đường ở đây đó là chúng ta nói là những cái món thực phẩm mà chúng ta ăn đó, họ bỏ thêm đường mà chúng ta không có biết. Chúng ta không phải là chúng ta không có biết, nhưng mà chúng ta không có thể là mường tượng được là cái mức độ đường nó nhiều như thế nào. Chẳng hạn chúng ta làm bánh hay là chúng ta làm một cái món đồ ăn nào đó mua ở nhà hàng, thì nói chung là trong một ngày như vậy là chúng ta chỉ cần tiêu thụ vào khoảng 6 cho đến 12 muỗng đường là đủ rồi. Tức là quý vị một ngày mà quý vị uống một ly soda đó là đủ một cái số đường cho một ngày. Thành ra là cái việc mà chúng ta ngoài cái việc mà ăn thực phẩm có cái đường mà người ta bỏ vô khi mà pha chế, chẳng hạn như là mật ong hay là những cái loại nước trái cây rất là nhiều đường ở trong đó, chưa có tính đến đường nó nằm ở trong cái thực phẩm như là trái cây, như là rau quả hoặc là sữa. Đây là những cái món đường nó có cái chất dinh dưỡng rất là cần thiết cho cái việc mà chúng ta có thể có được cái sức khỏe tốt. Thì từ xưa đến giờ các chuyên gia người ta nói là đường rất là nguy hiểm. Nếu mà ăn quá nhiều đường á, thì người đó có thể sẽ rất là nhiều cái chứng bệnh có liên quan đến tim và bệnh tiểu đường. Ngoài ra có những cái chứng bệnh về ung thư nó cũng liên quan đến đường. Người Mỹ đó thì thường thường là người ta tiêu thụ 13% calorie đến từ những thực phẩm. Và như thế là có khoảng chừng 268 calorie một ngày, là tương đương với lại khoảng chừng 18 cái muỗng đường rồi. Nghĩa là một ngày chúng ta ăn 18 cái muỗng đường như thế thì nó bằng cái chất dinh dưỡng của một ngày rồi. Và như vậy thì chúng ta cần phải cắt giảm cái đường càng nhiều càng tốt. Nhiều người thì không có mường tượng được đâu, ví dụ như là anh Huy Cường, mình đâu có thể nào mà biết được rằng là trong một cái cát chấp mà chúng ta ăn french fry nó có bao nhiêu đường ở trong đó. Thì người ta nói rằng chỉ cần một 4 gram cái cát chấp không thôi đó, thì trong đó đường nó có lên tới là 40 gram rồi. Bởi vậy khi mà ăn mà cầm một cái ly coca mà anh uống vào buổi sáng hay buổi trưa, chỉ cần một cái lon đó là đủ cái chất dinh dưỡng đường trong một ngày rồi, ngoài ra không được ăn cái gì khác nữa.
Đúng như vậy, bây giờ mình cũng phải cắt giảm bớt đường, tại vì đường nó cũng có ở trong những cái chất tinh bột, tuy rằng cái đường đó thì tốt hơn là đường sugar thường khi mà mình uống trong các loại nước soda hoặc là bỏ thêm vào trong cà phê. Thì giờ mình thay vì mình một lần mình uống 2 muỗng thì giờ mình cứ từ từ giảm lại còn độ khoảng 1.5 muỗng hoặc 1 muỗng thôi, rồi dần dần nó quen đi thì mình uống cà phê đắng cũng được. Thì nếu mà uống cà phê đắng thì còn ăn được cái donut, chứ đã uống cà phê ngọt là còn thêm một cái donut nữa thì chắc là mình sẽ thành giống mấy ông cảnh sát đó, phải không con?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Houston Chronicle lại đưa lên một bản tin nói đến vấn đề sở cảnh sát Houston đã thiết lập một cái nhà chứa giả để mà bắt những người đàn ông đi mua dâm. Và chuyện này xảy ra ngay tại khu vực Tây Nam của thành Houston, trong một khu vực toàn là những cửa hàng của những người Á Đông, tức là gồm những người Trung Hoa, người Việt Nam, người Đại Hàn chẳng hạn. Họ không nói rõ rằng quốc tịch của những cái chủ tiệm này, nhưng mà họ nói đây là tại một cái khu cửa hàng buôn bán, một dãy phố buôn bán của người Á Đông ở tại khu Southwest Houston, không nói rõ là nằm trên đường nào. Và suốt trong những tuần qua thì họ đã bắt được 64 người đàn ông về tội vào đây để mua dâm. Khi mà họ vào trong những chỗ này thì bên ngoài chỉ để là massage parlor, tức là chỗ đấm bóp thôi, nhưng mà thực sự ra trong đó thì là những cổ mái dâm trá hình. Và những người làm việc trong đây thì dĩ nhiên là những nhân viên cảnh sát chìm. Theo cảnh sát, theo ông đại úy cảnh sát Dan Harris, ông này chuyên môn phụ trách về vấn đề các tội phạm mại dâm, thì ông cho biết rằng sở dĩ có những cái vụ gọi là cảnh sát thì gọi là sting, tức là gài bẫy để bắt như thế này, để chấm dứt đi cái việc những người mua dâm, bởi vì vấn đề mại dâm không phải là không có gây ra những nạn nhân, và nạn nhân chính là những cái số tiền mà của các tổ chức mại dâm kiếm được thì họ lại dùng vào những việc khác, chẳng hạn như việc buôn người, buôn lừa gạt các cô gái từ các nơi khác sang bên Mỹ, hoặc là đi buôn bán qua những chỗ khác để đi làm công việc mại dâm như vậy. Tuy nhiên đối với lại những chủ nhân của các cơ sở thương mại những khu vực này thì họ đều cho rằng việc làm này thì cũng không có cần thiết lắm, và cũng không có đưa lại kết quả gì nhiều lắm, tại vì Ngay trong năm 2013, thì theo thống kê cho biết rằng Sở Cảnh sát Houston đã không có điều tra 21.000 vụ ăn trộm ở nhà, những cái vụ tấn công và những cái vụ tai nạn hit and run. Và tại sao họ lại không để thời gian và tiền bạc cũng như nhân viên để điều tra về những cái sự việc đó nó có vẻ thực tế hơn là đi gài bẫy để bắt những người mua dâm. Và chính những cái người chủ nhân thương mại đây họ cũng nói rằng tiệm của tôi cũng đã bị ăn trộm, bị ăn cướp, rồi ngay cả nhà của chúng tôi cũng đã bị như vậy. Rồi tại sao cảnh sát lại mất thì giờ để làm những công việc này? Thì dĩ nhiên bên nào cũng có lý của họ. Và chắc chắn là các luật sư bào chữa cho những người này thì cũng phải có những cái mánh lưới để mà có thể ít nhất là cứu họ, gỡ họ ra khỏi bị phạt có thể lên đến 2.000 Mỹ Kim, và có nếu mà bị tù thì có thể lên đến 1 năm trong tù, chưa kể hình ảnh của họ được trưng lên ở trong, dĩ nhiên trong Sở Cảnh sát thôi chứ không phải đưa ra ngoài cho công chúng xem thấy. Nhưng mà nếu mà ai mà vào được Sở Cảnh sát, cái khu vực, cái phòng chuyên môn về chống bán dâm thì sẽ thấy hình ảnh của những người đi mua dâm bị bắt thì đều có gắn ở trên một tấm bảng theo như là cái hình chụp in trên báo Houston Chronicle. Và theo Sở Cảnh sát Houston thì họ biết rằng đây không phải là những công việc mà họ làm thường xuyên, lâu lâu thì họ mới làm một lần như vậy để mà gài bẫy cũng như là lên tiếng cảnh cáo cho những cơ sở bán dâm trá hình cũng như là những người mua dâm chớ nên khéo lánh tới những khu vực này. Và họ còn nói thêm rằng không những những cái cơ sở đấm bóp trá hình mà lại còn có những cơ sở chuyên môn về có những cái máy game, thì đó cũng là những cơ sở cờ bạc trá hình, thì lâu lâu cảnh sát cũng bố ráp để mà nhắc nhở mọi người rằng không có nên vi phạm luật pháp một cách trắng trợn như vậy.
Đúng như vậy, là bắt những cái người mà đi mua dâm dễ bởi vì họ có tiền, trong khi đó thì những cái tên trộm nó nghèo và nó cũng chạy rất nhanh, cho nên là cảnh sát nó chọn cái công việc nào mà nó dễ một chút xíu. Thưa quý vị, là nói về vấn đề mà những ai đã từng là phạm tội đó, thì cái hồ sơ lý lịch của họ nó sẽ được ghi nhận trong suốt cái cuộc đời của cái người đó. Và khi mà đã là có hồ sơ tiền án rồi đó, thì cái việc mà đi kiếm việc làm nó bây giờ cũng rất là khó khăn. Theo như cái bản tin trên tờ Dallas Morning News cho thấy, thì những ai mà có hồ sơ tiền án, nhất là những người da đen, thì trong nhiều thập niên qua, chính phủ đã dùng những cái chiến thuật rất là khó khăn để mà trước hết đó là ngăn ngừa những cái tội phạm có liên quan đến vấn đề ma túy. Và chúng ta cũng biết là kể từ khi cái nạn suy thoái xảy ra cách đây 4-5 năm đó, thì nhiều người đã rất là khó khăn trong cái vấn đề đi kiếm việc làm. Nhưng mà đối với những người mà đã từng có tiền án rồi đó, thì cái số lượng này nó chiếm vào khoảng 34% con số những người ở cái độ tuổi 25 cho đến 54 hiện nay không có việc làm. Tức là cái có thể là họ kiếm không được việc làm là bởi vì hồ sơ của họ có liên quan đến tội phạm, tức là họ đã từng bị vi phạm tội ác. Một số những cái công ty thì quả tình khi mà họ nhìn thấy một ứng viên xin việc làm trong công ty của họ mà có tiền án rồi thì họ không có muốn nhận những người đó. Và cái việc này cho nên là chúng ta thấy nhiều triệu người Mỹ đã không thể tìm ra việc làm. Các công ty bây giờ đó thì từ xưa đến giờ cũng vậy, là họ thường thường nhìn vào những cái hồ sơ lý lịch của những cái người mà xin việc để mà họ có thể nhận. Chẳng hạn như là ngân hàng, thì ngân hàng đó là họ không bao giờ mà họ thu nhận những cái ai mà đã có tội biển thủ, mướn ông bà này vô trong nhà băng chắc thế nào nhìn thấy tiền cũng phải tham mà thôi. Còn đối với lại các công ty xe vận tải đó thì không bao giờ mà họ mướn những cái ai mà đã từng bị cái tội là uống rượu trong lúc lái xe. Và trường học hay là các công ty về an ninh đó thì chắc chắn là họ cũng không bao giờ mà mướn những cái người mà có cái tiền án tương tự như thế. Cho nên là chúng ta thấy là cái việc mà gây án là một trong những cái trường hợp mà chúng ta càng tránh càng tốt. Có nghĩa là chúng ta cần phải bằng cách nào đó làm cho cái hồ sơ của mình nó thiệt là trong sạch. Tức là chúng ta không có nên phạm tội. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hương và thưa quý vị, đến đây thì phần nhật báo truyền thanh xin được tạm ngưng. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị. Và chào các thân, chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Huy Cường.